Xin chào quý khán thính giả, tôi thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu và nam học Bệnh viện E Hà Nội. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Liên ạ.
Rất vui được gặp lại Xanh Lê.
À bác sĩ Liên này, có một cái khảo sát là có từ 35 đến 50% người Việt mình bị bệnh trĩ ạ. Và đây cũng là cái vấn đề mà rất rất là nhiều cái thính giả chương trình người ta thắc mắc rằng là liệu thì bị trĩ thì nó có ảnh hưởng tới cái chuyện ấy không, hay là trong bản thân mình bị trĩ thì có nên làm chuyện ấy không, kiêng quan hệ hay không. Đó là câu hỏi mà hôm nay Thầm Thì muốn nhờ bác sĩ Liên có thể đến đây để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả về Thầm Thì ạ. Đầu tiên thì không biết là mình có thể nói qua một chút không ạ, kiểu cái bệnh trĩ theo như Xanh biết là nó sẽ có hai loại trĩ là trĩ nội hay là trĩ ngoại, nhưng mà không phải ai cũng hiểu cái bản chất của bệnh này ạ. Vậy thì chắc là nhờ bác sĩ Liên nói qua một chút về cái bệnh trĩ được không ạ?
Thực ra trĩ là cái bệnh lý mà nó tương tự các cái búi tĩnh mạch ở vùng hậu môn, và người ta chia làm hai nhóm là trĩ nội và trĩ ngoại. Thì dựa vào cái sự phân độ ở cái đường lược trong ống hậu môn ấy, nếu mà búi trĩ xuất phát từ phía trên đường lược thì gọi là trĩ nội, còn phía dưới đường lược thì được gọi là trĩ ngoại. Và trong cái trĩ nội thì người ta chia làm bốn cấp độ: trĩ độ 1, độ 2, độ 3 và độ 4. Trong đó thì cái trĩ ngoại thì thông thường là những cái trĩ thông thường và trĩ tắc mạch. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra cái bệnh trĩ, ứng với mỗi nguyên nhân và cái hậu quả của cái trĩ thì nó sẽ có biểu hiện bệnh là khác nhau.
Nhưng mà ý là kiểu nếu mà nói chung chung về cái nguyên nhân của cái bệnh này thì là như thế nào ạ bác sĩ?
Những bệnh nhân mà hay bị táo bón này, là người ta hay phải dặn đi ngoài nhiều, thì cái phân táo đấy nó sẽ gây ra hiện tượng mà tăng áp lực của bụng và người ta sẽ bị các bệnh lý về trĩ. Đồng thời người ta có thể bị kèm theo lứt kẽ hậu môn, hoặc là những bệnh nhân nữ nữ giới người ta sinh đẻ, người ta cái thai to nó chèn ép vào vùng trực tràng, nó có thể gây trĩ. Hoặc những cái bệnh nhân mà người ta bị cái hội chứng đại tràng kích thích, người ta đi nhịn ngoài nhiều do mót dặn đi ngoài, nó có thể gây ra cái bệnh trĩ. Rồi những cái người mà bị bệnh xơ gan cổ trướng hay là có tràn dịch trong ổ bụng ấy, thì nó có thể xuất hiện cái bệnh trĩ. Rồi một số cái trường hợp bệnh hiếm gặp hơn, nếu người ta bị các bệnh lý về suy giãn tĩnh mạch trên cơ thể thì nó cũng có thể xuất hiện các búi trĩ. Nhưng mà thông thường trong cộng đồng ấy, thì người ta hay liên quan đến chế độ ăn uống, đặc biệt là liên quan đến cái chuyện bài xuất phân, tức là bị táo bón thì là cái nguyên nhân hàng đầu gây ra cái bệnh trĩ.
À, thế nhưng mà Xanh nhớ là hồi tuần trước ấy thì bác sĩ Liên cũng kể là có rất là nhiều cái trường hợp bệnh nhân đến thăm khám về trĩ ở chỗ bác sĩ Liên đúng không ạ? Vậy thì không biết là họ có chung cái câu hỏi với thính giả của Thầm Thì rằng là không biết là trĩ nó có ảnh hưởng tới tình dục mà bác sĩ?
Những bệnh nhân mà người ta bị trĩ, người ta đến khám nam khoa kèm theo thì người ta cũng hay quan tâm vấn đề này. Người ta hỏi là nếu em bị trĩ nặng như thế này, liệu có quan hệ được không? Hoặc là nếu khi mà em bị bệnh trĩ thì em cần lựa chọn những tư thế như thế nào cho nó phù hợp? Đây là những câu hỏi mà những bệnh nhân người ta bị trĩ, không những là ở nam giới mà cả nữ giới, người ta rất là quan tâm.
Thế thì cái câu hỏi chính là cái bệnh trĩ nó có thực sự ảnh hưởng tới chuyện yêu của bác?
Cái trĩ thì nó tùy thuộc vào cái biểu hiện lâm sàng, cái mức độ của trĩ thì nó sẽ ảnh hưởng đến đến cái chuyện yêu. Nếu như mà những người mà bị trĩ tắc mạch chẳng hạn thì người ta rất là đau, hoặc là cái trĩ mà kèm theo cái nứt kẽ hậu môn chẳng hạn, người ta rất là đau thì nó ảnh hưởng cái chuyện ham muốn. Người ta đau rồi thì người ta sẽ giảm ham muốn. Đồng thời là gì, những cái trĩ mà ví dụ trĩ mà nó xa trĩ búi trĩ chẳng hạn, nó trĩ độ 3, độ 4 chẳng hạn, thì khi quan hệ người ta cũng rất là cảm giác là tự ti, bởi vì khi quan hệ thì cơ thể nó lộ thiên ra như vậy thì người ta rất e ngại cái chuyện bạn tình người ta biết là bị trĩ và bị gọi là cái mất vệ sinh chẳng hạn, như vậy thì người ta cũng rất là e ngại cái chuyện quan hệ và giảm ham muốn. Trong những trường hợp là khi mà người ta bị trĩ mà người ta có thể cái tư thế nó không phù hợp thì có thể gây đau, và chính vậy đấy là làm cho người ta giảm ham muốn và người ta e ngại cái chuyện quan hệ. Nếu mà cái trĩ mà quan hệ mà không đúng tư thế chẳng hạn, đặc biệt độ 3, độ 4, nó khi búi trĩ nó lòi ra ngoài chẳng hạn, thì khi quan hệ tình dục thì nó tăng áp lực của bụng rất là nhiều, nó có thể sai búi trĩ ra thì người ta có thể gây đau quan hệ.
Các là một số thính giả người ta chia sẻ rằng là trong cuộc yêu ấy thì khi mà cũng sử dụng các chi, tức là lúc này thì cái việc chân tay mò mẫm ở những cái vùng kín hay vùng yêu thì là thường thường là sẽ tò mò hơn ấy. Thế nhưng mà vô tình là đụng chạm vào cái phần đấy thì cũng là khá là xấu hổ ấy, kiểu thế ấy. Thế nên Trang Lê nghĩ là đấy cũng là
Bởi
một
vì
phần.
cái chuyện mà khi người ta quan hệ tình dục thì thông thường là cơ thể nó được gọi là lui tự nhiên chẳng hạn, như vậy thì gọi là bàn tay khám phá rồi con mắt khám phá chẳng hạn, thì cái người mà bị trĩ chẳng hạn, người ta rất e ngại bạn tình của mình nhìn thấy cái vùng đó nó xuất hiện búi trĩ, bởi vì búi trĩ nó có thể gây ra bẩn này rồi mất thẩm mỹ chẳng hạn, thì người ta cũng rất là e ngại xấu hổ về cái chuyện này, và nhiều khi nó cũng làm cho bạn tình người ta mất hứng thú khi quan hệ.
Nhưng mà thực tế là cái việc quan hệ với cả cái bệnh trĩ thì nó có tác động gì với nhau mà? Ví dụ như người bị bệnh trĩ khi mà quan hệ tình dục thì nó có ảnh hưởng gì đến cái làm cái bệnh trĩ nó trở nên nghiêm trọng hơn hay không, hay là có ảnh hưởng gì đến bệnh trĩ không ạ?
Thực ra thì cái trĩ là tác động chủ yếu của cái người bệnh người ta mang bệnh trĩ, người ta các yếu tố nguyên nhân gây ra nó trường diễn, mang tính chất mãn tính chẳng hạn, thì nó gây ra cái trĩ đấy. Ví dụ người ta bị táo bón này, người ta bị các bệnh lý gây tăng áp lực ổ bụng ấy, thì cái trĩ đấy là cơ thể người ta không điều chỉnh được, thì cái trĩ nó càng ngày càng nặng lên. Còn cái quan hệ tình dục cái dùng lực trong một thời gian ngắn thôi thì nó tác động sẽ ít hơn so với cái chuyện mà người ta bị các nguyên nhân thường gặp hàng ngày của người ta. Nhưng khi quan hệ tình dục ấy chẳng hạn mà mình đang bị trĩ mà mức độ nặng chẳng hạn, thì nó sẽ có thể khiến cho vì cái làm nó làm tăng áp lực ổ bụng, làm tăng các cái sự vận động của cơ vùng sản trậu chẳng hạn, và nó tác động vào cái vùng các cái dòng máu tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng, thì nó sẽ làm có thể làm cho cái biểu hiện cái trĩ đấy nó nặng lên. Nhưng mà nếu như mà những cái biểu hiện cái trĩ đấy mà không có biểu lâm sàng ấy, tức là không có biểu hiện đau, người ta quan hệ tình dục người ta vẫn có thể quan hệ được, đạt được cực quá trong thâm tâm người ta có thể không thoải mái thôi, thì cái trĩ thì người ta sẽ khuyến cáo chủ yếu trong cái chuyện là khi ông có biểu hiện lâm sàng nặng lên rồi và ông có biểu hiện biến chứng, ví dụ như là trĩ tắc mạch, trĩ chảy máu chẳng hạn như vậy, kia quan hệ trong thời gian đó thôi. Còn những cái trĩ mà nhẹ, cái trĩ kể cả độ 3, độ 4 mà lựa chọn được những cái tư thế phù hợp thì người ta vẫn có thể quan hệ được tình dục bình thường. Nhưng chẳng qua cái người đang bị trĩ thì người ta cảm thấy khó chịu, nhiều trường hợp người ta thiếu tự tin khi quan hệ thôi, chứ còn thì về nguyên tắc người ta vẫn có thể đạt được cực khoái, vẫn có thể làm được bạn tình được thỏa mãn nếu mà người ta lựa chọn được tư thế phù hợp.
Có thể như là một số người là người ta bị bệnh trĩ, nhưng mà khi mà quan hệ mà cái tắc mạch ở cái vùng hậu môn nó căng quá khiến người này khó chịu, xong đến khi quan hệ nữa thì nó vừa không được thỏa mãn, cũng có thể là gây ra những cái ám ảnh về lần sau rồi, đúng không bác?
Chính xác, chính xác. Bởi vì tại sao người ta quan hệ tình dục là người ta muốn những cái gì nó viên mãn nhất, nó đẹp đẽ nhất, nó thơ mộng nhất. Nhưng mà chính vì những cái ví dụ khi mà cái mùi trĩ nó có lòi ra thì nó gây ra cái dịch dịch nó bẩn, nó hôi chẳng hạn, thì nó cũng sẽ làm cho người ta không được thoải mãn. Đặc biệt mà những cái trường hợp mà bạn tình của người bị trĩ người ta có cái hội chứng gọi là hội chứng sạch sẽ chẳng hạn, thì người ta rất là khó chịu, và nhiều khi nó làm khiến người ta dừng lại cái cuộc yêu ngay. Cơ thể con người nó rất là diệu kỳ, cái vùng hậu môn thì bản chất là cũng rất là bẩn vì nó phân nó đi qua, nhưng mà cái hệ miễn dịch ở đấy nó rất là tốt, chính vì vậy cái tỷ lệ nhiễm trùng nó cũng rất là thấp. Mà quan trọng nhất nó có biến chứng là gì, cái trĩ nó bị tắc mạch, nó gây đau này, nó hoại tử này, đấy nó có thể gây ra giò hậu môn, áp xe hậu môn, hoặc là cái nứt kẽ ở vùng hậu môn thì nó gây ra đau thôi. Còn cái trĩ mà nếu cái trĩ ngoại mà người ta không có biểu hiện tắc mạch, thông thường người ta không biểu cảm giác đau đâu, người ta chỉ có vướng víu khó chịu thôi. Và thông thường người ta đã bị trĩ tắc mạch rồi ấy, trĩ ngoại tắc mạch rồi, thông thường là cái đấy nó đã hình thành cục huyết khối rồi thì nó không tự khỏi được đâu, mà chẳng qua là những cái mũi trĩ nó đang cương thụ đấy, ví dụ người ta đi ngoài nhiều phân nó rắn chẳng hạn, nó đi qua nó bị viêm những cái mũi trĩ đó, nó gây đau hoặc là nó gây xước có điểm sang chấn thì người ta mới đi ngoài ta đau rát thôi. Những cái mũi trĩ đó thông thường là nếu bệnh nhân người ta khó chịu, người ta thường cứ phản xạ ta dùng tay và vào nhà vệ sinh người ta đẩy nó lên nó đỡ đau thôi, nhưng thông thường là nó sẽ tái phát đi tái phát lại đấy. Còn những mũi trĩ mà nội thì thông thường nó thò từ trong hậu môn đi ra ngoài, thì thông thường độ 3, độ 4 thì người ta mới chú ý nhiều. Còn những trường hợp mà đi ngoài phân máu nhiều chẳng hạn, mỗi lần đi vệ sinh người ta máu thì người ta rất là chú ý. Và chính vì vậy mà cái chuyện mà nếu mà những cái mũi trĩ mà ta không gây đau thì người ta vẫn có thể quan hệ được bình thường, nhưng mà chúng ta quan tâm đến là những mũi trĩ mà nó gây ra mất vệ sinh, mất thẩm mỹ, rồi những cái mũi trĩ mà đang gây ra biến chứng là gây ra nứt kẽ hậu môn, gây ra viêm nhiễm hoặc là gây đau, cái trĩ nó bị hoại tử, hoặc là những cái mũi trĩ nó bị tắc mạch ấy, thì bệnh nhân rất là đau. Thông thường cái đấy thì nếu không đi khám và điều trị dứt điểm thì người ta thường xuyên bị cái cảm giác đấy, về lâu về dài thì người ta sẽ có những biến chứng mà tôi vừa chia sẻ. Như vậy mà cái trĩ thông thường thì người ta vẫn có thể quan hệ được tình dục bình thường đấy, còn những khi mà nó có biến chứng rồi thì đương nhiên là bản thân cái người bệnh, đặc biệt là khi nó gây đau ấy, thì người ta sẽ giảm ham muốn, quan hệ người ta rất là khó chịu.
Như bác sĩ Liên từ nãy giờ thì cũng nói là nếu mà cái búi trĩ mà nó xa quá, hoặc là những cái búi trĩ mà mất thẩm mỹ thì cũng không nên là khuyến khích khi mà tham gia hoạt động tình dục. Thế nhưng mà với những người mà không mất thẩm mỹ nhưng mà vẫn bị vướng víu mà vẫn kiểu khó chịu phía sau đấy, nhưng mà nếu khi mà tham gia hoạt động tình dục thì có nên có cái tư thế nào để vừa không phải là có những cái chịu tác động cho phần cửa sau đấy, không vừa có thể thỏa mãn yêu cầu ạ?
Thực ra nếu mà người ta quan hệ tình dục mà khác giới chẳng hạn ấy, thì người ta mà bị trĩ người ta quan quan tâm đến cái chuyện là cái người người bị trĩ là đối tượng chủ động hay là thụ động. Đấy, ví dụ người nữ giới mà nằm trên chẳng hạn mà bị trĩ chẳng hạn, thì thông thường là cái vùng hậu môn đấy nó sẽ, nếu mà động tác quá mạnh chẳng hạn thì cái mũi trĩ đấy nó sẽ tác động, nó sẽ chạm vào vùng mu của nam giới chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ rất là đau, thì đấy là người ta phải tránh cái động tác đó. Thì người nữ giới đấy thông thường sẽ là tư thế thụ động, tức là nằm ngửa chẳng hạn, để cho nam giới người ta không bị trĩ, người ta chủ động thì nó sẽ đỡ bị đau hơn. Tức là gì, bản thân cái cặp bạn tình mà người ta, nếu người ta gọi là rất là văn minh, người ta chia sẻ về sức khỏe trong trong cái quan hệ tình dục, thì người ta có thể tự lựa chọn được cái tư thế nó phù hợp, làm sao để mà cái vùng hậu môn ấy nó không bị tác động bởi cái lực ở bên ngoài tác động trực tiếp vào cái mũi trĩ đấy, thì người ta sẽ ít bị đau, ít bị va chạm ở đấy. Đấy là cái mà người ta lựa chọn. Gợi ý là gì? Tức là chúng ta lựa chọn tư thế để làm sao cái hậu môn nó không chạm vào cơ thể của đối tác. Mình tôi vừa chia sẻ chẳng hạn, nếu mà nữ giới mà bị trĩ thì không nên nằm cái tư thế nằm trên.
Với các cặp đôi ấy, thì người ta có nên tập luyện hay là có cái mẹo gì để mà giảm thiểu cái sự khó chịu trong cái thời gian mà bị trĩ không ạ?
Thực ra nếu như người ta bị bệnh trĩ, bản thân người bệnh trĩ người ta biết cái sự khó chịu đấy, người ta có thể trước khi quan hệ tình dục mà cái búi trĩ nó xa độ 2, độ 3 mà nội qua mà nó không có biểu hiện gây đau chẳng hạn, thì người ta có thể đẩy búi trĩ lên vào trong trong nhà vệ sinh, người ta đẩy lên vào trong vùng hậu môn chẳng hạn, thì người ta vẫn được quan hệ tình dục. Nhưng những cái người bị trĩ đấy thì thông thường người ta sẽ hạn chế dùng lực, bởi vì khi dùng lực quá nhiều chẳng hạn thì nó sẽ tăng áp lực của bụng và cái búi trĩ nó lại lòi ra ngoài thôi. Đấy thì người ta sẽ dành cái chuyện chủ động đấy cho bạn tình, để bạn tình người ta chủ động về lực thì nó sẽ giúp cho cái quan hệ tình dục nó có thể được viên mãn hơn. Còn những trường hợp mà người ta bị quan hệ tình dục đồng giới chẳng hạn, ở nam giới chẳng hạn, cái chuyện bị trĩ và độ 3, độ 4 chẳng hạn, khi quan hệ như vậy thì nguy cơ là nó gây ra tổn thương ống hậu môn và có thể gây ra rách cái mũi trĩ đấy, nó gây chảy máu đấy, thì người ta khuyến cáo nó cặp quan hệ tình dục đồng giới là không quan hệ qua đường hậu môn ở trong giai đoạn này, đặc biệt là những người bệnh nhân mà người ta đang đứt kẽ hậu môn trĩ tắc mạch thì đương nhiên là người ta sẽ không quan hệ được tình dục qua đường hậu môn đâu, bởi vì lúc đó nó rất là đau đấy. Còn các cái cặp quan hệ tình dục khác giới chẳng hạn thì với những nội mà tôi vừa chia sẻ người ta có thể như vậy, nhưng chúng tôi vẫn khuyến cáo những trường hợp như vậy thì lên đi khám các bác sĩ về về bên chuyên khoa tiêu hóa, người ta sẽ tư vấn cái phương pháp điều trị, bởi vì có nhiều phương pháp điều trị bây giờ nó cũng rất hiệu quả, nó thẩm mỹ thì cũng nhanh chóng người ta hồi phục được, thì để người ta quan hệ tình dục trở lại một cách thoải mái hơn.
Thế thì không biết là với những người mà chưa bị trĩ thì nên phòng tránh ra sao để tránh cái bệnh này bác?
Thực ra cái trĩ thì trĩ là bệnh của con người, ta ngày xưa cụ có câu là thập nhân cửu trĩ, tức là gì, 10 người thì 9 người bị trĩ, bởi vì sinh ra con người ta luôn luôn phải đi ngoài, ở phụ nữ mang chức năng sinh sản đấy là những cái nguyên nhân, rồi những cái nguyên nhân là chế độ ăn nó gây ra táo bón thì người ta chắc chắn người ta bị trĩ, vấn đề người ta bị trĩ mức độ nhẹ hay nặng thôi. Vậy thì cái dự phòng đơn giản là người ta phải uống đủ nước để cái phân nó mềm ra, ta đi ngoài dễ dàng hơn, ăn đủ chất, tăng cường chất xơ tinh bột như khoai lang, khoai tây chẳng hạn, hạn chế những chất xơ dây khó tiêu như là rau măng, rau bí chẳng hạn, những chất xơ mà ăn quá nhiều cellulose chẳng hạn thì nó gây ra đi ngoài khó, và nó có thể gây ra khi đi ngoài nó gây xước cái niêm mạc cái vùng hậu môn trực tràng, gây rất là đau. Và người ta nên ăn đồ nóng ấm, và buổi tối trước khi đi ngủ thì người ta có thể sử dụng cái bài tập là xoa bụng theo chiều kim đồng hồ, nó giúp cho cái đại tràng nó được tăng nhu động và nó giúp cho cái bụng nó ấm hơn, thì nó cũng giúp cho người ta tiêu hóa tốt và tăng nhu động của đại tràng thì nó cũng giúp người ta đi ngoài tốt hơn. Ví dụ đơn giản là người ta một ngày người ta có thể ăn thêm một quả chuối hoặc là một củ khoai lang chẳng hạn thì cũng rất là tốt cho cái chuyện đi ngoài. Rồi sử dụng những cái đồ uống như là vối ấm chẳng hạn, nó cũng rất tốt cho cái hệ tiêu hóa, giúp cho người ta tránh bị bệnh như táo bón và giúp người ta đi ngoài thuận lợi hơn, thì cũng ít khả năng bị sinh ra cái bệnh trĩ. Rồi những người phụ nữ sinh đẻ chẳng hạn thì người ta hay bị búi trĩ sinh lý do cái chuyện mà cái thai nó to, nó đè ép vào vùng trực tràng, nó gây ra trĩ chẳng hạn, thì người ta sau khi sinh đẻ xong thì người ta cũng nên sử dụng các cái thuốc ngâm chẳng hạn, người ta ngâm vùng hậu môn để nó giúp cho cái búi trĩ đấy nó có thể co lên được. Đồng thời là gì, trĩ mà mức độ nhẹ rồi ấy, mới mình xuất hiện những biểu hiện là đi ngoài phân máu chẳng hạn, có nguy cơ bị bệnh trĩ chẳng hạn, người ta nên soi hậu môn trực tràng để xem mình có bị trĩ không, hay u cục gì không, hay polyp chẳng không chẳng hạn, thì người ta bác sĩ về bên nội tiêu hóa hoặc là những bác sĩ y học gia đình hoặc là kể những bác sĩ đa khoa, người ta sẽ cho những chế độ ăn, cho thuốc thì nó giúp cho cái trĩ đấy nó không tăng nặng lên và nó có thể khỏi được hoàn toàn. Và bất đắc dĩ là khi có những bệnh nhân có bị trĩ mang tính chất biến chứng như là xa trĩ độ 4, độ 3, độ 4 chẳng hạn, hoặc là trĩ tắc mạch, người ta cần phải can thiệp sớm tránh những biến chứng nó nặng nề hơn. Khi chúng ta bất kỳ một vấn đề về sức khỏe thì chúng ta nên đi khám trong bệnh viện để các bác sĩ người ta sẽ tìm ra nguyên nhân về điều trị tốt. Và khi chúng ta có vướng mắc không đến được bệnh viện thì cứ kết nối với Sanh Lê thôi, sẽ liên hệ các bệnh viện, các chuyên gia người ta sẽ khám và điều trị cho thôi.
Đấy, thực tế là tại vì cái bệnh trĩ này thì là cái chuyện yêu thì nó đã thấy nhị khó nói rồi, bây giờ cái bệnh trĩ này nó còn khó nói nữa ấy. Thế nên là nhiều người là kiểu là người ta chọn là thay vì à thôi mình có bệnh trĩ là thôi, cứ không kể là độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 hay là nghiêm trọng hay không, mà mình đã có bệnh là thôi mình sẽ không tham gia hoạt động tình dục kiểu như thế.
Không, thực ra thì chúng ta phải hiểu là cái chuyện trĩ thì ai cũng có thể bị, vấn đề là gì, nếu ta nhẹ thì ta vẫn có quan hệ tình dục bình thường không sao cả, còn khi ta bị có biểu hiện nặng như là đau này, đau rát hậu môn này, đi ngoài phân máu nhiều này, rồi búi trĩ nó lòi ra nhiều chẳng hạn, thì chúng ta phải lên đi khám ngay để chúng ta điều trị, không những là để phục hồi sức khỏe đâu mà nó cũng giúp cho cái chuyện quan hệ tình dục nó được viên mãn hơn. đấy là những lời gắm gửi gắm của tôi thôi.
Vâng
Chứ
ạ.
còn thì cũng phải nói luôn là gì, cái trĩ thông thường người ta sẽ đi khám muộn hơn so với những bất thường khác. Ví dụ một người nam giới hay một người nữ giới, người ta đi tiểu máu thì đi tiểu thông thường nó rằng lúc tiểu đi ra phía trước thì người bệnh người ta có nhìn thấy được và người ta lo lắng, người ta đi khám ngay. Nhưng những người bị trĩ thông thường là gì, vì là đi ngoài bồn cầu người ta sẽ không nhìn thấy phân, hạn chế nhìn cái chuyện phân là người ta có máu thì người ta để ý ý lắm đâu, hoặc là gì bản thân người ta vẫn ghê sợ cái mùi hôi thối của phân chứ người ta ngại nhìn cái phân của mình, người ta không biết mình bị bệnh đấy. Thì đấy là những cái mà khiến cho những cái bệnh trĩ thường là nó khi người ta bị nặng rồi người ta mới đến bệnh viện.
Vâng ạ. Vâng ạ. À, rất cảm ơn bác sĩ Ghi Liên vì cái buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Giang Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả chúng ta đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là không biết là nếu mà bị trĩ thì có nên quan hệ hay không. Và quý vị khán giả nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.